Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 31 tháng 3, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của Thánh nữ Maria Faustina Kowalska về sự hiện hữu của hỏa ngục. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh ca và qua mục từ một lần gặp gỡ. Hà Thanh Bình sẽ nói về đề tài Theo Thầy lên Jerusalem, cuộc đào luyện thứ hai. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi chấm dứt xung đột và đối thoại xây dựng giữa các phe lâm chiến tại Côte d'Ivoire để tái lập hòa bình tại nước này. Ngỏ lời bằng tiếng Pháp trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng hôm qua, 30 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Từ lâu tôi thường nghĩ đến nhân dân nước Côte d'Ivoire đang bị chấn thương vì cuộc nội chiến đau thương và vì những căng thẳng trầm trọng về xã hội và chính trị. Trong khi tôi bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đã mất người thân yêu và đang đau khổ vì bạo lực, tôi khẩn thiết gióng lên lời kêu gọi hãy khởi sự tiến trình đối thoại xây dựng vì công ích càng sớm càng tốt. Sự đối nghịch bi thảm càng làm cho việc tái lập sự tôn trọng sự sống và chung sống hòa bình trở nên cấp thiết hơn, không thể từ bỏ một nỗ lực nào trong chiều hướng này. Với những tâm tình ấy, tôi quyết định gửi Đức Hồng Y Peter Cotua Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đến Côte d'Ivoire để Ngài biểu lộ tình liên đới của tôi và của Giáo hội Hoàn Vũ với các nạn nhân cuộc xung đột và khích lệ hòa giải và hòa bình."
Côte d'Ivoire ở trong tình trạng phân rẽ và nội chiến từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, với hai ứng viên đều tuyên bố mình thắng cử. Đó là Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và ông Alassane Ouattara được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là đắc cử. Hôm 29 tháng 3 vừa qua, khoảng 30.000 người đã chạy vào khu vực nhà thờ Công giáo ở Douekoué ở miền Tây Côte d'Ivoire để tránh các cuộc giao tranh giữa quân đội hai phe. Nhiều người bị thương trong số những người tị nạn. Cùng ngày 29 tháng 3, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tố giác các cuộc xung đột đang gia tăng tại miền Tây, miền Trung và Đông Côte d'Ivoire, càng làm gia tăng tình trạng đau thương của dân chúng. Cho đến nay đã có 112.000 người Côte d'Ivoire chạy sang nước Liberia láng giềng để lánh nạn kể từ tháng 11 năm ngoái. Hiện nay mỗi ngày có từ 300 đến 400 người vượt qua biên giới để tị nạn chiến tranh. Nếu tính cả số người Côte d'Ivoire chạy sang các nước khác ở miền Tây Phi Châu để tị nạn, thì con số lên tới 116.000 người.
Roma, theo ban tổ chức của giáo phận Roma, sẽ có ít nhất 300.000 tín hữu tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô và khu vực lân cận. Trong cuộc họp báo sáng ngày 29 tháng 3 vừa qua, cha Cesare Atuire, giám đốc điều hành tổ chức hành hương của giáo phận Roma, cho biết con số 300.000 người nói trên có thể thay đổi và ban tổ chức ở trong tư thế sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi ấy. Tổ chức hành hương của giáo phận Roma trực thuộc Đức Hồng Y Giám quản Roma là ban tổ chức chính thức cộng tác với chính quyền miền Lazio, tỉnh và thành phố Roma để phối hợp việc tiếp đón các tín hữu về dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Cha Atuire nói, con số 300.000 người về dự lễ không ở dưới mức độ chúng tôi đã dự trù. Trả lời câu hỏi, vậy tại sao ban đầu người ta nói có 2 triệu người về dự lễ phong chân phước như hồi Đức Gioan Phaolô II qua đời? Cha Atuire đáp, con số nói trên được đưa ra dựa theo số người đến Roma từ khi Đức Giáo Hoàng qua đời cho đến lễ an táng. Thời gian ấy kéo dài 2 tuần lễ. nếu người ta tổng cộng số tín hữu sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện tối ngày 30 tháng 4 tới đây tại khu vực Circo Massimo, rồi con số người dự lễ phong chân phước, sau đó là lễ tạ ơn, thì số người sẽ tăng lên nhiều.
Đức ông Liberio Andreatta, chủ tịch cơ quan hành hương Roma, tuyên bố trong cuộc họp báo rằng Roma sẵn sàng chào đón mọi tín hữu muốn đến dự lễ phong chân phước. Trước đây, báo chí đưa ra những con số khổng lồ và nói rằng mọi khách sạn ở Roma đều bị giữ chỗ hết. Điều này không đúng sự thật. Ngoài ra, cơ quan hành hương Roma và ban tổ chức không xin chính quyền thành Roma tài trợ ngân khoản nào cho việc tổ chức lễ phong chân phước, xét vì tình hình tài chánh khó khăn ở địa phương. Tổ chức hành hương Roma kiếm các ân nhân, các ngân hàng hoặc các quỹ tài trợ cho biến cố này. Nếu mỗi tín hữu hành hương đóng góp 3 hoặc 4 euro, thì số tiền có thể thu được 1 triệu 200 ngàn euro. Ngân khoản này sẽ được dùng để thiết lập một lễ đài, gắn hệ thống âm thanh và ánh sáng ở khu vực Circo Massimo, gia tăng số xe bus, tài trợ vé xe bus và điện ngầm cho các tín hữu mua vé bao Juan Follow High Pass, thuê và thiết lập các hàng rào giữ trật tự đám đông, thuê hàng chục màn hình khổng lồ. Phần còn lại của chi phí sẽ được dùng để tái thiết nhà trọ và quán ăn cho người nghèo do Caritas đảm trách cạnh nhà ga trung ương Termini của thành phố Roma. Cơ sở tân trang này sẽ được mang tên Đức Giovanni Paolo II.
Trong cuộc họp báo, ban tổ chức cũng cho biết vì quảng trường Thánh Phêrô không thể chứa hết các tín hữu tham dự lễ phong chân phước, nên sẽ có những màn ảnh khổng lồ được bố trí tại khu vực Lâu Đài Thiên Thần, Circo Massimo và quảng trường Risorgimento. Sau cùng, ban tổ chức phát hành thẻ di chuyển gọi là Juan Paolo II Pass, giá 18 euro. Người sử dụng có thể di chuyển trong vòng 3 ngày trên các phương tiện chuyên chở công cộng như xe bus, xe tram, metro, cũng như xe hỏa nối liền Roma với Ostia, xe bus Roma Cristiana dành cho du khách. Ngoài ra, họ nhận được một túi đồ ăn picnic trưa ngày lễ phong chân phước và nhiều tài liệu thông tin khác. Thẻ Juan Paolo II Pass không phải là vé để dự lễ phong chân phước, vì việc tham dự lễ này hoàn toàn miễn phí và mở rộng cho mọi người. Các tín hữu có thể vào quảng trường Thánh Phêrô từ lúc 5 giờ sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5 để dự lễ phong chân phước.
Vatican, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng và chào thăm phái đoàn của Đức Tân Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông phương Sviatoslav Shevchuk. Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk mới được bầu làm Tổng Giám mục Kiev Halik, thủ lãnh của 7 triệu tín hữu Công giáo Ukraine trên thế giới hôm 25 tháng 3 và đã nhậm chức 2 ngày sau đó. Ngài hướng dẫn phái đoàn các giám mục, linh mục và tín hữu về Roma thăm tòa thánh và tham dự buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua. Trong lời chào thăm, Đức Thánh Cha hứa luôn cầu nguyện xin Chúa Ba Ngôi ban dồi dào ơn lành, củng cố quốc dân Ukraine trong an bình và hòa hợp. Ngài nói thêm rằng, Đức Tổng Giám mục trưởng thân mến, Chúa đã gọi Đức Tổng Giám mục phục vụ và hướng dẫn giáo hội cao quý, thành phần của dân tộc Ukraine, một dân tộc đã đón nhận bí tích rửa tội tại Kiev từ hơn 1.000 năm nay. Tôi chắc chắn rằng được hoạt động của Chúa Thánh Linh soi sáng, Đức Tổng Giám mục trưởng sẽ chủ trì giáo hội thuộc quyền, hướng dẫn giáo hội trong niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô theo truyền thống và linh đạo của mình, trong niềm hiệp thông với Tòa Thánh Phêrô là mối dây hữu hình của sự hiệp nhất mà bao nhiêu người con đã không ngại hiến dâng mạng sống của mình cho tình hiệp nhất ấy. Lúc này đây, với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến hiền đệ đáng kính là Đức Hồng Y Lubomir Husa, nguyên Tổng Giám mục trưởng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, tôi cầu xin Chúa ban phúc lành cho Đức Tổng Giám mục trưởng, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể các tín hữu.
Khartoum, chính quyền Sudan đã ra lệnh trục xuất cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ ra khỏi vùng Darfur. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, bà Sarah Fajardo, phát ngôn viên của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ ở Khartoum, thủ đô Sudan, nói rằng, chính phủ đã yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi miền Darfur, viện lý do là không thể bảo đảm an ninh cho chúng tôi. Chính phủ Khartoum cáo buộc chúng tôi là đã phân phát các sách kinh thánh. Đây là điều hoàn toàn không đúng sự thật và trái ngược với các nguyên tắc hành động của chúng tôi, xét vì phần lớn các nhân viên của chúng tôi là người Hồi giáo. Trước cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã có hàng loạt các tổ chức từ thiện phi chính phủ bị buộc rời khỏi miền Darfur, nơi mà sự can thiệp quân sự của chính phủ Sudan đã khiến cho Tòa án Quốc tế tại La Hè, Hòa Lan ban hành trát bắt giam Tổng thống El-Bashir vì những tội ác chống lại nhân loại. Mới đây, Tổ chức Bác sĩ Thế giới cũng bị trục xuất vì bị cáo về điều gọi là hỗ trợ các nhóm phiến quân trong vùng. Trong khi đó, các cuộc tản cư của dân chúng ra khỏi miền Darfur tiếp tục kéo dài vì những cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về các hoạt động nhân đạo, từ đầu tháng Giêng năm nay đã có 66.000 người tị nạn đến các trại tạm trú trong vùng vì các nạn bạo lực kéo dài. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột ở Darfur từ năm 2003 đến nay, tổng cộng có gần 2 triệu người phải di tản khỏi miền này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Mọi Kitô hữu đều có thể nên thánh theo cương vị của mình, tu sĩ như là tu sĩ, giáo dân như là giáo dân, linh mục như là linh mục, người lập gia đình như là người có gia đình, thương gia như là thương gia, binh sĩ như là binh sĩ, và cứ như thế đối với mọi gia tầng xã hội khác. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lặp lại khẳng định trên đây của Thánh Alfonso de Liguori trước hơn 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của Thánh Alfonso de Liguori, người sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, một thần học gia luân lý lỗi lạc, giám mục, tiến sĩ giáo hội và là tác giả lời của bài thánh ca Giáng sinh nổi tiếng Chúa xuống từ các vì sao. Đề cập tiểu sử thánh nhân, Đức Thánh Cha nói:
Appartenente a una nobile e ricca famiglia napoletana, Alfonso Maria de Liguori nacque nel 1696. Dotato di spiccate qualità intellettuali, a soli 16 anni conseguì la laurea in diritto civile e canonico. Era l'avvocato più brillante del foro di Napoli. Per 8 anni vinse tutte le cause che difese.
Thánh nhân sinh năm 1696, thuộc một gia đình quyền quý và giàu có tỉnh Napoli. Được phú bẩm các khả năng trí thức cao vời, mới 16 tuổi, người đã đậu tiến sĩ lưỡng luật dân sự và giáo luật. Là trạng sư xuất sắc nhất tỉnh Napoli thời đó, trong 8 năm trời, người thắng tất cả mọi cuộc kiện. Tuy nhiên, trong tâm hồn khát khao Thiên Chúa và ước mong toàn thiện, Thiên Chúa đã hướng dẫn người tới chỗ hiểu rằng Chúa mời gọi người sống một ơn gọi khác. Thật thế, năm 1723, giận dữ trước cảnh gian tham hối lộ và bất công hoành hành trong giới luật sư, Alfonso bỏ nghề. Và cùng với nó là mọi giàu sang và thành công, và quyết định trở thành linh mục, mặc dù thân phụ kịch liệt phản đối. Thánh nhân đã có các bậc thầy rất giỏi dạy các môn thánh kinh, lịch sử giáo hội và thần bí. Người thủ đắc được một nền văn hóa thần học rộng rãi và sẽ cho sinh hoa trái sau vài năm khi bắt đầu viết các tác phẩm của mình. Alfonso de Liguori thụ phong linh mục năm 1726 và gắn bó với dòng thừa sai tông đồ của giáo phận trong việc thi hành sứ vụ. Người bắt đầu hoạt động rao truyền tin mừng và dạy giáo lý cho những lớp người khiêm tốn nhất của xã hội Napoli thời đó.
Tiếp tục tiểu sử Thánh Alfonso de Liguori, Đức Thánh Cha nói, không ít người được thánh nhân dạy dỗ là những người có nhiều thói xấu và hành động tội phạm. Nhưng với lòng kiên nhẫn, người dạy họ cầu nguyện và khích lệ họ canh cải lối sống. Alfonso đã đạt các kết quả tuyệt hảo. Trong các khu phố bần cùng nhất của thành phố Napoli, Nam Italia, có nhiều nhóm được thành lập. Cứ vào ban chiều, các thành viên tụ tập nhau trong các nhà tư hay trong các hàng quán để cầu nguyện và suy niệm lời Chúa dưới sự hướng dẫn của một vài giáo lý viên do chính thánh nhân đào tạo và của một số linh mục khác. Các linh mục thường xuyên thăm viếng các nhóm tín hữu này. Do ước muốn của Đức Tổng Giám mục Napoli, các buổi sinh hoạt này được tổ chức trong các nhà thờ và nhà nguyện của thành phố và lấy tên là các nhà nguyện về chiều. Chúng đã là một suối nguồn đích thực của việc giáo dục luân lý, lành mạnh hóa xã hội, trợ giúp nhau giữa dân nghèo. Các vụ trộm cắp, thách đấu kiếm để trả thù và mại dâm cuối cùng biến mất. Cả khi bối cảnh xã hội và tôn giáo thời thánh Alfonso de Liguori có khác với bối cảnh ngày nay, các nhà nguyện về chiều là một mô thức hoạt động truyền giáo mà chúng ta có thể lấy hứng cho công tác tái truyền giảng tin mừng, đặc biệt cho các người nghèo khó nhất và để xây dựng một sự chung sống nhân bản, công bằng, huynh đệ và liên đới hơn. Nhiệm vụ thừa tác thiêng liêng được giao phó cho các linh mục, trong khi giáo dân được đào tạo có thể là các linh hoạt viên Kitô hữu hiệu như men tin mừng trong xã hội. Năm 35 tuổi, cha Alfonso de Liguori tiếp xúc với các nông dân và mục tử của mọi vùng trong toàn vương quốc Napoli. Nhận thấy sự rốt nát tôn giáo và tình trạng bị bỏ rơi của họ, cha quyết định bỏ thủ đô để tận hiến cuộc đời cho các anh chị em nghèo khó về tinh thần cũng như vật chất này. Năm 1732, cha thành lập dòng Chúa Cứu Thế Rất Thánh dưới sự bảo trợ của Đức cha Tommaso Falcoia và trở thành bề trên của dòng. Dưới sự hướng dẫn của thánh nhân, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã là các thừa sai lưu động đích thực, đi tới các làng mạc xa xôi hẻo lánh, khích lệ tín hữu hoán cải và kiên trì trong cuộc sống Kitô, đặc biệt qua lời cầu nguyện. Cả ngày nay nữa, các tu sĩ của dòng sống rải rác tại nhiều quốc gia trên thế giới với các hình thức tông đồ mới mẻ vẫn tiếp tục sứ mệnh rao giảng tin mừng này. Tôi nghĩ tới các vị với lòng biết ơn và khích lệ các vị luôn trung thành với đặc sủng của đấng sáng lập dòng.
Lòng tốt và nhiệt huyết tông đồ mục vụ của cha Alfonso được quý trọng đến độ năm 1762, người được chỉ định làm giám mục giáo phận Sant'Agata dei Goti. Năm 1775, các tật bệnh thân xác bắt buộc ngài phải thôi chức vụ với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Pio VI. Khi nghe tin Đức cha Alfonso qua đời năm 1787, Đức Giáo Hoàng kêu lên, người đã là một vị thánh. Và quả thế, Đức cha Alfonso được phong hiển thánh năm 1839 và năm 1871 được tuyên bố là tiến sĩ giáo hội. Có nhiều lý do biện minh cho tước hiệu này, trước hết vì giáo huấn thần học luân lý phong phú của người. Tới độ, Đức Giáo Hoàng Pio XII phong người làm bổn mạng các cha giải tội và các nhà luân lý. Vào thời thánh nhân, do ảnh hưởng của phong trào Jansenist, người ta phổ biến một kiểu giải thích luân lý nghiêm khắc thay vì dưỡng nuôi niềm tín thác và hy vọng nơi lòng xót thương của Thiên Chúa, thì lại phổ biến sự sợ hãi và giới thiệu một gương mặt khắc khe của Thiên Chúa, trái nghịch với mặt khải của Chúa Kitô. Thánh Alfonso, nhất là trong tác phẩm chính của người tựa đề Thần học luân lý, đã đề nghị một tổng hợp quân bình và thuyết phục giữa các lề luật của Thiên Chúa khắc ghi trong con tim, được Chúa Kitô mặc khải một cách tràn đầy và được giáo hội giải thích một cách uy tín với các năng động của lương tâm và sự tự do của con người. Chính trong việc gắn bó với chân lý và sự thiện, con người có thể trưởng thành và thực hiện chính mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nêu bật phương cách làm mục vụ của Thánh Alfonso như sau.
Ai pastori d'anime e confessori Alfonso raccomandava di essere fedeli alla dottrina morale cattolica, assumendo nel contempo un atteggiamento caritatevole, comprensivo, dolce, perché i penitenti potessero sentirsi accompagnati, sostenuti, incoraggiati nel loro cammino di fede e di vita cristiana.
Thánh Alfonso xin các mục tử linh hồn và các cha giải tội trung thành với giáo thuyết luân lý công giáo, đồng thời có thái độ bác ái, thông cảm, dịu dàng để các khối nhân có thể cảm thấy họ được đồng hành, nâng đỡ khích lệ trong con đường lòng tin và cuộc sống Kitô. Thánh nhân không bao giờ mệt mỏi lặp đi lặp lại rằng các linh mục là dấu chỉ hữu hình lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, là đấng tha thứ và soi sáng tâm trí kẻ có tội để họ hoán cải và thay đổi lối sống. Trong thời đại chúng ta, trong đó có các dấu chỉ lạc đường của lương tâm luân lý và của một sự thiếu sót lòng quý chuộng đối với bí tích giải tội, giáo huấn của Thánh Alphonso vẫn còn rất thời sự.
Cùng với các tác phẩm thần học, Thánh Alphonso còn sáng tác nhiều sách khác nữa cho việc đào tạo tôn giáo của dân chúng. Với giọng văn đơn sơ và dễ chịu, được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, các tác phẩm của thánh nhân đã góp phần vào việc nhào nặn tinh thần tu đức bình dân của hai thế kỷ vừa qua. Một vài tác phẩm rất bổ ích cho cả ngày nay nữa, chẳng hạn như Các Cách Ngôn Vĩnh Cửu, Các Vinh Quang của Mẹ Maria, Thực Hành Yêu Mến Chúa Giêsu Kitô. Cuốn sau cùng này là tổng hợp tư tưởng và là tuyệt tác của thánh nhân. Người nhấn mạnh rất nhiều trên lời cầu nguyện, cho phép chúng ta rộng mở cho ơn thánh để chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Thánh nhân viết về lời cầu nguyện như sau: Thiên Chúa không từ chối ơn thánh của lời cầu nguyện với bất cứ ai. Với ơn thánh đó, người ta được sự trợ giúp chiến thắng mọi ham muốn và mọi cám dỗ. Và tôi nói và trả lời và sẽ luôn luôn trả lời cho tới bao lâu tôi còn sống, rằng toàn ơn cứu độ của chúng ta là ở nơi việc cầu nguyện. Từ đó nảy sinh ra phương châm nổi tiếng của thánh nhân, ai cầu nguyện thì được cứu rỗi. Trong số các hình thức cầu nguyện được Thánh Alphonso nhiệt liệt khuyến khích, có việc viếng mình Thánh Chúa hay chầu mình Thánh Chúa ngắn hay dài, cá nhân hay cộng đoàn. Thánh nhân viết, chắc chắn trong tất cả mọi việc đạo đức, đứng đầu sau các bí tích là việc thờ lạy mình Thánh Chúa, nó rất được Thiên Chúa ưa thích và hữu ích cho chúng ta nhất. Ôi dịu ngọt biết bao nhiêu khi ở trước bàn thờ với đức tin và dâng lên Chúa các nhu cầu riêng như một người bạn làm với một người bạn với tất cả sự tín cẩn. Nền tu đức của Thánh Alphonso tập trung nơi Chúa Kitô và tin mừng của người. Thánh nhân cũng rất sùng kính Mẹ Maria mà người minh giải vai trò trong lịch sử cứu độ, là đấng kết hiệp với Chúa cứu thế và là vị trung gian ơn thánh, là mẹ, là trạng sư và là nữ vương. Ngoài ra, thánh nhân còn khẳng định rằng lòng sùng kính Đức Maria sẽ là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta trong giờ chết. Sau cùng, người nhấn mạnh trên ân gọi nên thánh của tất cả mọi Kitô hữu, mỗi người trong cương vị, ơn gọi và hoàn cảnh sống riêng của mình. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho giáo hội có các vị thánh và các tiến sĩ dạy dỗ khích lệ chúng ta lớn lên trong đức tin và sống tình yêu thương mỗi ngày. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã chúc tất cả một mùa chay thánh thiện, rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et omnibus seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của Thánh nữ Maria Faustina Kowalska về sự hiện hữu của hỏa ngục. Thánh
nữ Maria Faustina Kowalska, tục danh Helena Kowalska, chào đời ngày 25 tháng 8 năm 1905 tại Głogowiec, một làng nhỏ bên nước Ba Lan. Năm 20 tuổi, chị Helena gia nhập dòng Đức Bà Từ Bi và lấy tên dòng là Maria Faustina. Vỏn vẹn 13 năm sau, chị từ giã cõi đời ngày 5 tháng 10 năm 1938 tại Cracovia, hưởng dương 33 tuổi. Sau đây là chứng từ của Thánh nữ Maria Faustina Kowalska về sự hiện hữu của quả ngục và các hình phạt mà các linh hồn bị trầm luân phải chịu. Hôm nay, dưới sự hướng dẫn của một thiên thần, con được đưa vào vực thẳm của hỏa ngục. Đây là một nơi bị giày vò lớn lao bởi chính cái mênh mông kinh khủng của nó. Sau đây là các hình khổ khác nhau mà con chứng kiến. Hình khổ thứ nhất tạo thành hỏa ngục chính là bị mất Thiên Chúa. Hình khổ thứ hai là bị lương tâm cắn rứt khôn nguôi. Hình khổ thứ ba là ý thức rằng số phận này sẽ đời đời kiếp kiếp không thay đổi. Hình khổ thứ tư là lửa cháy thấm vào tận linh hồn, nhưng không làm tiêu tan thiêu hủy. Thật là một hình khổ khủng khiếp, lửa hoàn toàn thiêng liêng cháy lên từ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Hình khổ thứ năm là tâm tối triền miên, ngột ngạt, và mặc dầu tối thui như thế, các quỷ dữ và các linh hồn bị trầm luân vẫn trông thấy nhau và trông thấy các sự dữ của kẻ khác cũng như sự dữ của chính mình. Hình khổ thứ sáu là sự đồng hành liên lỉ của Satan. Hình khổ thứ bảy là cái tuyệt vọng khủng khiếp, cái oán thù Thiên Chúa, các thóa mạ, các chúc dữ khốn nạn và xúc phạm. Đó là những hình khổ mà các linh hồn bị trầm luân cùng chịu chung, nhưng cũng chưa phải là tột cùng của các thống khổ, còn có những dằn vặt riêng biệt dành cho các linh hồn bị thống khổ vì tội phạm đến các giác quan. Mỗi linh hồn phạm tội dâm dục bị dằn vặt cách khủng khiếp và không thể nào mô tả cho hết, rồi đến những tầng hầm kinh hoàng, trong đó có các hình phạt khác nhau, không có hình phạt nào giống hình phạt nào. Có lẽ con đã phải chết tươi, chết đứng khi chứng kiến các hình khổ khủng khiếp dường ấy, nếu con không được nâng đỡ bởi sự hiện diện của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Tội nhân biết rõ ràng tội phạm về nhục dục sẽ bị giày vò sâu xé mãi mãi, muôn đời muôn kiếp. Thánh nữ Maria Faustina Kowalska viết tiếp: Con mô tả tất cả những điều trên đây theo lệnh của Thiên Chúa, hầu cho không có bất cứ linh hồn nào có thể tự bào chữa khi nói rằng hỏa ngục không có, không hiện hữu, hay có thể nói rằng chưa có ai từng vào hỏa ngục, cũng như không người nào biết hỏa ngục như thế nào. Con, nữ tu Faustina, theo lệnh Thiên Chúa, con đã vào sâu nơi vực thẳm của hỏa ngục, với mục đích để nói về hỏa ngục cho các linh hồn biết và làm chứng rằng hỏa ngục có thật. Giờ đây con không thể không nói thêm điều này. Thiên Chúa ra lệnh cho con phải viết ra trên giấy. Các quỷ dữ bày tỏ nỗi oán thù lớn lao chống lại con, nhưng vì lệnh của Thiên Chúa, chúng bị bắt buộc phải vâng lời con. Điều mà con viết thật ra chỉ là bóng mờ bên cạnh những gì con chứng kiến. Có một điều con nhận thấy, và đây cũng là con số đông đảo các linh hồn bị trầm luân, đó là bị rơi vào hỏa ngục vì không tin có hỏa ngục. Khi con trở về với chính con vẫn chưa hoàn hồn về tất cả những gì khủng khiếp mà con trông thấy. Với tư tưởng là các linh hồn bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục phải chịu khốn khổ biết là chừng nào. Vì lý do này mà con tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho các tội nhân. Con van xin lòng từ bi Thiên Chúa hãy thương xót họ. Ôi lạy Đức Chúa Giêsu chí ái của lòng con thà chịu hấp hối cho đến ngày tận thế với những dằn vặt khủng khiếp nhất, hơn là xúc phạm đến Chúa cho dù chỉ là một tội nhẹ nhất. Đọc lời Chúa trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu tay hoặc chân con làm cớ cho con vấp ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Thà cục tay cục chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy móc mắt mà ném đi. thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình, đồ mãng xà, nồi rắn độc kia, các ngươi trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình yêu hy hiến.
Dâng lên Ngài lời nguyện xin hôm nay cho con được bên Chúa, dẫu muôn nguy nan con vẫn trung thành theo Chúa đi. Dâng lên Ngài lời nguyện xin trong sương ban mai, con lung linh trên ngọn cỏ cây, xin con hoang mang cầu mong tay Ngài đỡ nâng. Xin lên Ngài bao nhiêu yêu thương, đêm chiều bên ta nhân trao nhau xin nhìn lên Ngài như của lễ dâng. Xin giờ Ngài đời phù hoa lo toan bon che, vui chân gian không còn vấn vương, con luôn tin yêu trong cánh tay Ngài mến thương. Nhiều khi con ngỡ đời còn bóng đêm, không ánh trăng sao soi đường, không chút ánh hương sưởi ấm. Nhưng con tin tình yêu nghĩa, Chúa vẫn bên con dẫn dìu con đi, Chúa vẫn bên con dẫu đời bể dầu, Chúa vẫn bên con dẫn dìu con đi. Giờ đây con thấy lòng đầy xuyến sao, giây phút linh thiêng ngọt ngào, con tiến bước lên tận hiên. Xin cho con lửa thiên chính kia thắp sáng trong con, khó nghèo chung kia thắp sáng trong con, chút lửa bên yêu thắp sáng trong con, vâng phục chung trinh. Đáp ơn
Thiên Chúa yêu thương dân dìu con tiến bước lên bàn thánh. Đôi tay con từ nay dâng hiến đi lễ yêu thương như trăm hương mây, đi lễ yêu thương mở lòng vòng tay, đi lễ hiến dâng kết nghiệp muôn dân. Đôi tay con từ nay dâng
kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình nói về đề tài Theo Thầy lên Jerusalem, cuộc đào luyện thứ hai.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, lớn lên từ tuổi thơ, không ít lần chúng ta bị người lớn gọi là đồ con nít. Vậy mà Chúa Giê-xu đã lấy con nít làm mẫu để dạy cho các môn đệ trong cuộc đào luyện thứ hai trên hành trình tiến lên Jerusalem, nơi mà Chúa Giê-xu sẽ chịu chết, còn các môn đệ thì đối diện với sự thật về ơn gọi môn đệ của mình. Cuộc đào luyện thứ nhất xảy ra khi Chúa Giê-xu loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh lần thứ nhất. Ở cuộc đào luyện này, vừa nghe đến chuyện đau khổ và chết chóc, Phê-rô liền can thầy. Vì chuyện ấy mà Chúa Giê-xu đã mắng Phê-rô khá nặng lời. Có lẽ vì thế mà ở lần loan báo thứ hai này, các ông đã không dám hỏi lại. Tin mừng kể rằng, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê, nhưng Đức Giê-xu không muốn có ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và người sẽ bị giết chết, rồi sau ba ngày người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu điều đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Các ông đã không dám hỏi lại người, nhưng thay vào đó, các ông lại cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Tuy nhiên, khi Đức Giê-xu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán chuyện gì thế, thì các ông không dám trả lời. Làm lớn thì có gì là tội chăng? Nếu không có người làm lớn, nếu xã hội và ngay cả giáo hội không có người đứng đầu, thì việc tổ chức và trật tự sẽ đi về đâu? Hóa ra, không phải Chúa loại bỏ từ ngữ lãnh đạo hay làm lớn ra khỏi suy nghĩ của các môn đệ. Nhưng đúng hơn, Chúa huấn luyện cho các môn đệ để các ông biết cách lãnh đạo. Trong cuộc đời, ai mà chẳng có những vị thế riêng của mình? Ai mà chẳng làm lớn hơn một ai đó, ít nhất về phương diện tuổi tác hay trong lĩnh vực nào đó? Vì thế, điều cần phải làm là chuẩn bị cho các môn đệ biết cách sống và biết cách lãnh đạo trong tư cách là một người lớn hơn người khác. Đức Giê-xu đã dạy cho các môn đệ biết cách lãnh đạo, với mẫu là các trẻ thơ. Đang khi các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất và ai đóng vai trò lãnh đạo trong nhóm, thì Chúa Giê-xu dạy các ông, ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, thì đón tiếp chính Thầy, và ai đón tiếp Thầy, thì không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Theo lẽ thường, người làm lớn đồng nghĩa với việc họ có quyền đòi hỏi và ra lệnh. Vậy mà Chúa Giê-xu đem một em nhỏ ra để các vị lãnh đạo của Ngài đón tiếp. Ác hẳn đón tiếp một đứa con nít thì phiền hà hơn là lợi ích. Nếu không phải vì lòng mến, thì việc đón tiếp như thế không có gì thú vị trong tư cách là một nhà làm lớn. Hơn nữa, việc đón tiếp này phải long trọng như thể đón tiếp Thầy và đón tiếp đấng đã sai Thầy. Như thế, sự nghiệp lãnh đạo của các môn đệ đã dần dần được tỏ hiện. Tiêu chuẩn để lãnh đạo đoàn dân của Chúa không phải là tiêu chuẩn thường có, nhưng là tiêu chuẩn của lòng mến và trong tinh thần phục vụ vô vị lợi. Trở lại với việc Chúa Giê-xu loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh, chúng ta nhìn vào tâm trạng của Chúa Giê-xu khi nói điều này. Ngài phải đối diện với một sự thật mà Ngài sẽ hoàn tất tại Jerusalem, đồng thời Ngài sẽ chuyển giao toàn bộ sự nghiệp của Ngài cho các môn đệ. Trong khi đó, những người sẽ kế nghiệp vẫn tỏ ra chưa nắm bắt gì về sự nghiệp này. Cuộc đào luyện thứ hai này nhằm giúp các ông hiểu hơn về công việc và cuộc sống mà chính các ông sẽ đảm nhận. Việc lãnh đạo là điều tất nhiên mà các ông sẽ và phải đảm nhận, nhưng điều quan trọng không phải là công việc lãnh đạo, nhưng là tinh thần lãnh đạo. Tinh thần lãnh đạo sẽ chi phối công việc lãnh đạo. Nếu người ta không có một tinh thần tốt về lãnh đạo, họ sẽ không thể thi hành việc lãnh đạo tốt một cách đúng nghĩa. Các môn đệ đã cạnh tranh nhau, cuộc sống hôm nay cũng có nhiều cạnh tranh. Cạnh tranh lành mạnh giúp xã hội tiến bộ, nhưng cũng không thiếu những cạnh tranh khiến kẻ mạnh lên, người quỵ xuống. Người trẻ hôm nay được mời gọi xây dựng một sự cạnh tranh trong tinh thần bác ái. Là môn đệ Đức Giê-xu, chúng ta không chỉ được mời gọi xây dựng một xã hội giàu có, nhưng còn là một xã hội công bằng và tình thương. Cuộc đào luyện thứ hai của Chúa Giê-xu không chỉ dành riêng cho các môn đệ thời xưa, nhưng Ngài cũng dành cho chúng ta hôm nay, cũng trong tư cách là môn đệ. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ và nâng đỡ chúng con trong cuộc sống mỗi ngày, để giữa những cạnh tranh và thách đố quyền lực, chúng con vẫn giữ được sự chính trực nơi tâm hồn và nét đẹp trong tương quan.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi chấm dứt xung đột và đối thoại xây dựng giữa các phe lâm chiến tại Côte d'Ivoire để tái lập hòa bình tại nước này. Roma, theo ban tổ chức của giáo phận Roma, sẽ có ít nhất 300.000 tín hữu tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II ngày 1 tháng 5 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô và khu vực lân cận. Vatican, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng và chào thăm phái đoàn của Đức Tân Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, Sviatoslav Chechuk.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.